được trong cái tâm thể bất sanh bất diệt, tất cả cái được, cái mất, cái hơn, thua, phải, quấy không động tới nó, thì chúng ta cần tu cái gì? Tu cái gì vậy? Nếu khởi tu tức là khởi động, khởi sinh diệt sao? Cho nên nó quả, nghĩa là khi đương sống trong cái thể bất sanh bất diệt thì tốt tới không mừng, xấu đến không buồn, khổ vui vân vân không động. Bây giờ biểu tu cái gì? Mà nó khởi tu tức là khởi động, đó là quả, phải không? Ngài tu là quả, còn mình tu là phải. Như vậy thì chúng ta tu hay là không tu? Thôi thì xin mời tu dùng chút, phải không? Cái chừng nào được như Ngài chừng đó mới sẽ không tu, chứ còn mình chưa được mà bắt trước Ngài không tu thì cái đó còn quả hơn nữa. Đó là nói cho quý vị thấy rõ cái ý của đoạn này. Lặng lặng lặng,
thiền thiền, cái tâm nguyên pháp là tâm Phật, tâm Phật lại cùng tâm ta hợp, lẽ ấy như nhiên suốt cổ kim.
Lặng cái gì, chìm chìm cái gì, tức là cái gì mà nó bồng bột sôi nổi lên đó, ta lặng xuống hết, lặng xuống hết, không phải lặng là lặng lặng lặng, đó là để cảnh tỉnh chúng ta đừng xem thường, phải luôn luôn lặng 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 à. Rồi chìm chìm cho nó ngủ, ngủ ngon luôn đó đi. Mà nó ngủ bằng cách nào? Ngồi thiền gục phải không? Hay là ngủ sao? Ngủ mà như cái chỗ Ngài Ngữ Sơn tới là trung ấp đó. Nếu con khỉ ở ngoài kêu chéo chéo thì con khỉ ở trong lòng nó kêu chéo chéo lại, nó đáp. Thì Ngài Ngữ Sơn nó giả sử con khỉ ở trong nó ngủ thì sao? Thì Ngài liền bước xuống giường thiền, lại nắm tay, chúng ta thấy nhau rồi đó. Chìm chìm lặng lặng là chỗ đó, đó cho nó ngủ. Con khỉ ở trong nó ngủ nghĩa là sao? Con khỉ trong sẵn ở trong lòng, ở ngoài có con khỉ tới kêu chéo chéo thì con khỉ ngoài dụ cho cái gì, khỉ trong dụ cái gì? Khỉ trong là dụ tâm sinh diệt của mình, khỉ ở ngoài chỉ cho sáu trần, sáu trần vừa tới thì trong giấy lên chạy theo, phải không? Phản ứng liền liền, thì đó là con khỉ đường sống, đường chạy. Bây giờ nếu con khỉ trong nó ngủ thì ở ngoài kêu chéo chéo mặt nó cứ ngủ ngon. Thì cũng vậy, khi mà cái tâm sinh diệt đó nó lặng rồi, hằng tri hằng giác mà ngoại trần tới đều không dính không mắc, thì đó là ngủ ngon. Mà muốn được như vậy là phải lặng lặng lặng, chìm 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 cho nằm im tạnh đái đi. Mấy cái mà nó hay chạy hay nhảy đó, cho nó chìm nó lặng xuống thì cái gì cũng không còn quả hết. Mà mình bây giờ đương làm gì đó, ngồi thiền để làm gì? Để cho nó lặng, để cho nó chìm. Vậy mà nó không chịu lặng, ngồi đó chứ mà cũng nhảy tứ tung, phải không? Tuy rằng mắt tai mũi lưỡi thân nó không bị sáu trần ở ngoài làm ồn, nhưng mà tự nó trong nó cũng dãy dụa, nó cũng nhảy à. Tại con khỉ này lung lăng quá, phải không? Không đợi ở ngoài kêu mà ở trong nó cũng tự nhào, cũng tự nhảy, cũng tự kêu la chéo chéo hoài. Bởi vậy cho nên phải lặng 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 lặng, nhớ vậy. Bây giờ mỗi lần kéo chân lên cứ nhớ lặng 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 ba lần. Rồi ngồi hồi chìm chìm chìm. Nhưng mà chìm thôi cũng chứ còn chìm hồi cái ngã nghiêng. Bởi vì phải sáng chứ không có cho tối, chìm trong tối không được. Cho nên ở đây mới dùng cái chữ cái tâm muôn pháp là Phật pháp. Cái tâm muôn pháp là cái tâm gì? tức là cái tâm chạy theo muôn pháp đó, nếu nó chìm nó lặng lại là Phật pháp chứ không có gì đâu, chứ không kiếm đâu cho xa, không tìm ở nơi nào mới lạ hết á. Chính cái tâm mà chạy theo muôn pháp đó lặng xuống là Phật pháp, tức là tâm Phật. Tâm Phật lại cùng tâm ta hợp, lẽ ấy như nhiên suốt cổ kim. Cái tâm Phật đó với cái tâm mình đâu có hai, phải không? Cái tâm mà chạy theo muôn pháp lặng xuống là tâm Phật, mà tâm Phật đó là tâm của mình, chứ không có gì lạ hết. Như vậy thì cái đó là một cái lẽ thực muôn đời, chứ không có gì lạ. Đó là một lẽ thực muôn đời. Cho nên lẽ ấy như nhiên suốt cổ kim, mà hay quá, phải nghe tột cổ kim. Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, trong lò lửa rực một hoa sen. Nếu mà chúng ta sống được với cái tâm Phật ấy rồi, thì đi là thiền, ngồi là thiền, nằm cũng thiền, tất cả những trường hợp nào cũng thiền hết. Trong lò lửa rực một hoa sen, nghĩa là sao? Bởi chúng ta sống được với cái tâm Phật là cái tâm nguyên pháp đó rồi, thì như vậy đi đứng nằm ngồi bốn quay nghi lúc nào là cũng thiền. Bởi thiền là gì? Thiền nghĩa là mình sống bằng cái tâm thể an nhiên thanh tịnh. Ai sống bằng cái tâm thể an nhiên thanh tịnh đó thì gọi đó là thiền. Ngồi được an nhiên thanh tịnh, đi vẫn an nhiên thanh tịnh, vân vân, thì có lúc nào không phải thiền? Mà như vậy cái tâm thể an nhiên thanh tịnh là cái tâm bất sanh bất diệt. Mà cái tâm bất sanh bất diệt đó hiện ở trong cái thân ngũ uẩn hay là tứ đại đương bị lửa vô thường thiêu đốt. Thân ngũ uẩn tứ đại đang bị lửa vô thường thiêu đốt, mà trong đó cái tâm thể an nhiên thanh tịnh vẫn không bị thiêu đốt, vẫn an nhiên, vẫn tươi, vẫn mát. Cho nên nói trong lò lửa rực một hoa sen. Hoa sen là chỉ cho cái tâm an nhiên thanh tịnh tươi mát hiện hữu của mình không bị cái lửa vô thường nó thiêu đốt như cái thân này. Thân này là cái thân bị lửa vô thường thiêu đốt từng phút từng giây, nó nằm ở trong đó mà nó không bị hại. Cho nên nói một trong lò lửa rực một hoa sen, thì chính chỗ này là Kinh Pháp Hoa nói cái tên Kinh Pháp Hoa là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh đó, là cái hoa sen ở trong lò lửa. Vì vậy cho nên ở trong Kinh Pháp Hoa có cái thí dụ nhà lửa cháy rực đó, tam giới vô an du như quả trạch đó, nó đương cháy rực mà có một cái hoa sen tươi, tức là có cái không bị cháy đó. Như vậy thì ai đi đứng nằm ngồi đều sống trong cái tâm thể an nhiên thanh tịnh thì người đó sẽ không bị cái vô thường của thân này chi phối. Người đó sống trong sinh tử mà đã giải thoát sinh tử. Ý khí mất thì thêm ý khí, được nơi an tiện hãy an tiện. Ý khí mất thì thêm ý khí, nghĩa là chúng ta tu nếu khi nào cảm thấy mình yếu, cảm thấy mình thua cuộc thì mình phải phấn phát, phải chấn chỉnh lên, chứ đừng để cho nó bị chìm ở trong cái yếu đuối, cái thất bại. Bởi vì con người tu của mình có khi thì hăng lắm, phấn khởi lắm, mà cũng có khi sao? à, khi thì nó giả dưỡi, nó mệt mỏi, phải không? Mệt mỏi giả dưỡi thì lúc đó là ý khí mất, thì phải sao? Phải tăng thêm ý khí nữa. Đọc lại các thiền sư, nghe lại những bài giảng cho nó phấn phát lên thì nó mới có cái sức mạnh vươn lên. Chứ còn tới cái lúc đó mà rồi thả trôi, cái rồi nằm ì ngủ hoài đó là đi tới cái chỗ chích diền. Rồi tới kế nữa là được nơi an tiện, hải an tiện, tức là được cái chỗ an ổn đầy đủ phương tiện thì mình phải an trụ trong cái chỗ an ổn đầy đủ phương tiện đó. Chứ đừng có nghĩ được cái này đòi cái khác. Mà thế gian ta thường nói sao đó, gọi là đứng núi này trong núi nọ đó, nó không có dừng, không có chấp nhận một cái gì hết. Bởi vậy cho nên cả đời lao chao lộn xộn bất an. Mà cái đời của mình có mấy chục năm thôi, không ngồi lại yên ổn tu, cứ chạy hoài thì chừng nào đến nơi, chừng nào đạt đạo. Cho nên được một cái gì thì mình tùy nghi trong hoàn cảnh đó mà sống, hoàn cảnh đó mà tu. Chứ đừng có đòi hỏi, đừng có mong chờ cái gì xa lạ ở ngoài. Cho nên hai cái câu này là hai câu nhắc nhở người tu khi cảm thấy mình mệt mỏi, yếu đuối thì phải phấn phát lên, phải tăng trưởng ý khí mình lên, đừng cho nó yếu. Còn khi gặp được cái cảnh an ổn, thuận hợp thì phải sống ngay trong cảnh an ổn, thuận hợp đó. Chứ đừng có đòi hỏi, đừng có tìm kiếm cái gì cho mệt. Chao chao chao, ối ối ối, đó là than, than thở dùm cho cái người tu. Chao chao đó, chao ối ối ối, đó là thường thường ở miền Nam hay nói ui da đó, ui đó là ối đó. Nhưng mà thấy mệt mỏi, nhưng mà mệt mỏi cái gì? Bọt trong biển cả nổi chìm rỗng. Một cuộc sống của chúng ta giống như là một hòn bọt ở trong biển, nổi nổi dài và lượng sóng dập qua cái nát, chìm chìm rồi cái sóng đùa cái nổi, nổi cái là dập cái chìm. Cứ như vậy bao nhiêu lần sinh tử, chìm nổi không cùng. Đó là cái đáng buồn, cái đáng sợ, phải không? Chao chao ối ối, đó là buồn, là sợ, đáng tiếc cho cái thân phận mỏng manh của mình, cứ nổi chìm ở trong cái biển khổ giống như hòn bọt trong biển cả vậy. Chúng ta sinh tử trong biển khổ giống như hòn bọt trong biển cả, nó không có cái gì bền, cái gì lâu. Nó đủ duyên tụ hội rồi gặp cái cảnh nó nát tan, nó không có bền, không có vững. Vậy mà chúng ta bám chặt vào nó, đó là cái đáng thương, đó là cái đáng sợ. Các hạnh vô thường tất cả không, linh cốt tiên sư chỗ nào thấy. Như vậy nếu chúng ta cứ bám vào những cái giả dối tạm bợ, rồi cứ chấp nhận tử sinh chìm nổi mãi mãi như vậy, thì chừng nào chúng ta thoát được cái cảnh vô thường, chừng nào chúng ta đạt được cái thể chân thật mà các tổ chư Phật đã dạy chúng ta. Cho nên mới nói các hạnh vô thường tất cả không, linh cốt tiên sư chỗ nào thấy. Tôi rất tiếc cái linh cốt tiên sư chỗ nào thấy, câu chuyện tôi đã đọc nhiều lần mà hình như tôi đã dịch nữa, mà bây giờ tôi quên không biết chỗ nào, nhớ đại khái thôi thì tôi nói đại khái, chứ còn chừng nào tìm ra sẽ ghi rõ hơn. Thì nói rằng có một thiền sư, ngài lúc thầy còn sống nói cho một câu, ngài không ngộ, rồi ngài đi lang thang nơi này nơi kia, cái là bỗng dưng một hôm cái ngày ngộ, ngộ được cái ngày mừng quá, ngày trở về chỗ thầy thì ông thầy ông tịch rồi, thì còn ông sư huynh kế thừa. Thì khi đó giữa đêm cái ông đốt cái đuốc ở trong cái nhà pháp đường như nhà giảng mình đây, cầm đuốc cũng đi không rõ 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 rồi, thì cái ông sư huynh nói: "Nguyên tìm cái gì?" Nó: "Tôi tìm linh cốt của tiên sư." Thì nói: "Linh sư đã tịch rồi, ông tìm linh cốt chỗ nào thấy?" Đó, thì đây mới dẫn vô đây để nói. Nói linh cốt của tiên sư nghĩa là nói cái thể chân thật mà ngày kia thầy dạy, thầy truyền cho mình, mà lúc đó mình không nhận ra, bây giờ mình nhận được về thầy đã mất, cho nên mình tìm để mình trình cho thầy. Đó là cái ý nghĩa. Nhưng mà chữ linh cốt ở đây là dịch nghĩa của chữ xá lợi. Trong nhà Phật chữ xá lợi đó thì dịch nghĩa là linh cốt. Xá lợi là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là linh cốt, tức là cái cốt linh á, cái xương linh. Thì như vậy tóm lại bốn câu, quý vị thấy câu đầu á: chao chao, ôi ôi ôi, bọt trăm biển cả nổi chìm rỗng, các hạnh vô thường tất cả không, linh cốt tiên sư chỗ nào thấy, là để diễn tả chúng ta đáng buồn đáng than thai, thân phận mình giống như là cái hòn bọt nổi trong biển, người chợt có chợt không, mọi hạnh đều là vô thường rồi trở thành không. Thì cái chân thật đó ở ngay nơi mình, mà chừng nào mình mới tìm ra được, mình mới ngộ, mình mới thấy nó. Như vậy đó là để diễn tả cái trầm luân đau khổ trong cái giả tạm mà chúng ta không tìm ra được cái chân thật. Tỉnh tỉnh thức, thức tỉnh tỉnh, nó tóm lại là thức tỉnh, phải không? Ngài muốn chúng ta phải thức tỉnh, thức tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh thức. Ngài là dùng cái từ lập tới lập lui, ngược đi ngược lại để đánh mạnh vào cái tâm thức chúng ta phải làm sao luôn luôn thức tỉnh, chứ không có để mê, không có để lầm. Tỉnh tỉnh thức, thức tỉnh tỉnh, nhớ phải thuộc lòng mấy chữ đó. Tỉnh tỉnh thức, thức tỉnh tỉnh, bốn góc đạp đất chớ chinh nghiêng, người nào nơi đây tin được đến, trên đảnh tỳ lô cất bước đi hết. Như vậy thì cái chỗ mà Ngài muốn nhắc nhở chúng ta là phải thức tỉnh, ngồi luôn luôn thức tỉnh. Thức tỉnh làm gì? Bốn góc đạp đất chớ chinh nghiêng. Nếu cái ghế có bốn chân, bốn chân mà nếu bốn chân nó đều sát với đất hết thì cái ghế đó dễ ngã hay khó ngã? Cái ghế đó không có ngã. Còn nếu bốn chân mà chỉ có ba chân sát đất, còn chân hỏng đất thì dễ ngã hay khó? Dễ ngã. Còn thêm cái nữa, bốn chân mà có hai chân sát đất, còn hai chân hỏng đất thì dễ hay khó? Là càng dễ hơn nữa. Thì cũng như vậy, chúng ta tu luôn luôn phải sống trong cái cảnh thật, trong cái thể an nhiên chân thật của chính mình, luôn luôn sống như đó. Cũng như cái ghế bốn chân mà nó đứng sát, nó được dựa sát dưới đất, kề sát dưới đất thì nó vững. Còn chúng ta mà sống trong cái thể chân thật, không có thiếu, không có lệch, thì chúng ta cũng sẽ vững. Vững là không bị mọi cái thứ mê lầm nó lôi kéo, không bị mọi cái thứ giả dối nó dụ dỗ, thì chúng ta mới được an ổn tự tại. Bởi vậy cho nên Ngài mới nói người nào nơi đây tin được đến, nơi đây tức là từ trên đến đây, Ngài nói mà mình tin được đến, tin được tọt cái chỗ đó, trên đảnh tỳ lô cách bước đi. Tỳ lô là ai? Tỳ lô Giá Na mà mỗi bữa cúng cơm chúng ta hay đọc đó, là Tỳ lô Giá Na Phật đó, tức là chỉ cho Phật pháp thân. Mà Phật pháp thân, thân tại sao nói trên đảnh ngài mà mình cất bước đi? Tội không? Bởi vì mình cứ tưởng ông Phật ở ngoài mà mình xâm phạm tới ông Phật ở ngoài là tội. Còn nếu mình sống được cái chân thật, cái thể an nhiên chân thật của mình rồi, thì đó mỗi bước đi đều là đi ở trong cái thể Phật chứ không có ở ngoài. Bởi vậy cho nên nhà Phó Đại Sĩ ổng có làm bài thơ, bài tụng đó. Trong bài tụng có câu đêm đêm ôm Phật ngủ. Ôm Phật ngủ là mình thỉnh một tượng Phật vô tối mình ôm ngủ, phải không? Phải không? Ngày ngày cùng Phật đi, đêm đêm ôm Phật ngủ, luôn luôn là mình với Phật thân thiết vô cùng. Là Phật đó là chỉ cho cái Phật, tức là tâm đó. Tâm tức là Phật. Phật đó là cái Phật mình đi đâu cũng không rời, mình ngủ cũng không rời. Vì vậy mà nói ngày ngày cùng Phật đi, đêm đêm ôm Phật ngủ là vậy đó. Như vậy thì quý vị nghĩ mình có dám xem thường mình không? Có dám xem thường không? Bởi vì mình có ông Phật trong đó rồi, mình có Phật rồi mà mình không chịu sống cho ông Phật mà cứ chịu sống cho ma quỷ không à? Phải không? Bị ma lôi quỷ kéo chạy tí tung hết mà không chịu sống cho ông Phật. Thì cái đáng chê trách, đáng lo sợ là cái gì? Là sống với ma quỷ. Cho nên nơi là ma quỷ vào nhà lỏng đó, rước ma quỷ vô nhà nó làm lỏng là tại vì mình sống với nó. Vì vậy mà chúng ta tu, chúng ta phải sống với ông Phật của chính mình. Mà ông Phật đó đó là ông Phật mình hằng tỉnh hằng thức, chứ không phải là ông Phật ở đâu đến, ở xứ nào lại, cũng không phải ông Phật đầy hào quang sáng ngời, mà chính ông Phật hiện có sáng suốt tỉnh táo chân thật của chính mình. Được sống như vậy đó là chúng ta sống thật với mình, thì đó là chúng ta trên đảnh tỳ lô cất bước đi, nghe đi đâu cũng ôm Phật mình đi theo hết trơn, phải không? Đó là cái ý nghĩa của bài ca Phật Tâm Ca này. Thì quý vị nghĩ chỉ một bài ca này quý vị thuộc lòng, quý vị sống cũng tốt lành lắm rồi, phải không? Ráng sống như bài ca này thì tôi cho quý vị ca đi cuốc đi cả, đi làm công tác vườn tược gì cứ ca đi, mà ca mấy bài ca này nè, chứ đừng có bài ca lại ca tiếp tục. Những bài ca này quý vị ca tôi không có rầy bao giờ, phải không? Đó, thì ráng ca ca mấy bài này. Thì mỗi người học hiểu rồi ứng dụng tu, nhắc tới nhắc lui mãi, thì như vậy thì mình thấy cái lối mà dùng sáu chữ mà ba chữ, một chữ mà nói ba lần đều là cái lối nhấn mạnh của ngài, phải không? Cho tới cái chỗ mà ngài muốn cho chúng ta thấy cái đau khổ của trầm luân sinh tử, thì ngài nói chao chao chao, ôi ôi ôi, rồi thì mới nói cái thân mình như bọt ở trong biển cả, chìm nổi không cùng. Đó là đáng buồn, đó là đáng thương, đó là đáng than, đáng trách. Như vậy là nhắc cho mình phải sực nhớ cái đó. Cho nên tôi nói là những cái bài ca này nó rất là có cái hiệu dụng. Nếu chúng ta thuộc, đọc tới đọc lui thì cái hiệu dụng nó làm cho chúng ta tỉnh sáng, không có đến nỗi mê lầm. Tưởng bên này học được hai bài, lúc cuộc có một bài thôi, thôi giờ nghỉ. Nguyện đem công đức này
Phật Thích Ca Đề Tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Trước khi học bài mới, tôi bổ túc bài cũ một chút. Bài cũ tức là bài Phật Tâm Ca. Trong bài Phật Tâm Ca có cái câu ở sau đó: linh cốt tiên sư chỗ nào thấy. Hôm trước tôi có nói, nhưng mà nói nó không có hết cái ý, hay nói cái khác là nói không đúng ý. Bây giờ bổ túc lại để cho quý vị nhớ rõ. Câu mà linh cốt tiên sư chỗ nào thấy đó, thì câu đó nó có một cái xuất xứ. Xuất xứ nó là do câu chuyện thiền sư Đạo Ngô và người đệ tử là Tiện Nguyên, hai thầy trò đi đám tang của người Phật tử. Khi đó đứng tụng kinh gần cái quan tài, tụng kinh xong thì cái người đệ tử là Tiện Nguyên mới dỗ cái quan tài hỏi thầy: sanh ư, tử ư? Thì ngài Đạo Ngô nói rằng sanh chẳng nói, tử cũng chẳng nói. Thì Tiện Nguyên hỏi tại sao chẳng nói, thì ngài Đạo Ngô ngài trả lời: chẳng nói, chẳng nói. Khi đó tụng kinh xong đi ra, người đệ tử là Tiện Nguyên mới nói: thầy nói cho con cái câu khi nãy, nếu thầy không nói con đánh thầy. Thì ông thầy ông nói: đánh mặt đánh, nói thì không nói. Thì đi tới nửa đường, cái ông thầy đường đi, học trò nói: thầy nói không nói con đánh. Cái thì ông nói: đánh mặt đánh, không nói. Thì ông học trò thoi ông một thoi, thoi ông thoi rồi đi một đổi. Ông nói: thôi giờ ngươi nên đi nơi khác, chơi cái việc này về tri sự nghe thì chắc ông không yên. Thì ông liền về, cái ông cuốn gói ông đi. Thì khi ông đi rồi tới một cái chùa nhỏ ổng ở, có một đêm nghe người Phật tử ở trong chùa họ tụng Phẩm Phổ Môn trong kinh Pháp Hoa,
tới cái câu ưng hiện tỳ kheo thân đắc độ giả, tức hiện tỳ kheo thân nhi vị thuyết pháp. Nghe thấy câu đó cái ông bừng ngộ, thì ông ngộ được cái ý mà sanh không nói, tử cũng không nói. Ông ngộ rồi thì ông mới tìm trở về. Khi trở về thì ngài Đạo Ngô đã tịch, còn đệ tử lớn là ngài Thạch Sương, thì mới tìm tới chỗ ngài Thạch Sương. Khi tìm tới chỗ ngài Thạch Sương rồi, ông cũng hỏi y như trước, hỏi sanh ư tử ư, thì ngài Thạch Sương nói chẳng nói, chẳng nói. Hả, tại sao chẳng nói? Thì Thạch Sương nói chẳng nói, chẳng nói. Thì ông ngộ, càng ngộ sâu hơn nữa. Rồi khi ngộ rồi, ông ở một hôm ở trong pháp đường, ông cầm cái mai giống với cái cuốc. Cái mai tức là cái xuống hay cái giá gì đó. Ông cầm cái mai, ông đi từ phương bên đông qua bên tây, từ bên tây qua bên đông. Ngài Thạch Sương thấy lạ mới hỏi, hỏi ông làm gì? Thì ông mới nói tôi tìm linh cốt của tiên sư. Ông làm gì? Ông trả lời tôi tìm linh cốt của tiên sư. Thì ngài Thạch Sương trả lời ta trong ấy nước dâng lên láng, sóng dậy ngập trời, tìm cái gì là linh cốt tiên sư? Ngay cái đó, câu đó thì ông liền trả lời nên khéo gắng sức. Thì như vậy thì hai người thông cảm nhau. Thạch Sương biết cái chỗ ông đang ngộ, và ông đã trình được cái kiến giải của ông xong. Thì đó là cái câu chuyện từ cái câu mà linh cốt tiên sư tìm đâu thấy đó. Đó là do cái ý nghĩa câu chuyện này mà ra. Thì như vậy thì chúng ta mới thấy cái người xưa có những cái cử chỉ, những cái thái độ dường như trái với đạo, nhưng mà sự thật đều đem lại cái chỗ là hiểu nhau, thông cảm nhau, để giúp nhau được tiến tới giác ngộ, chứ không phải là những cái hại, những cái xấu. Đó là tôi nói đại khái để bổ túc câu chuyện trước. Thì hôm nay bắt đầu qua bài phóng cuồng ca cuồng ngâm. Thì trước đọc chữ Hán, anh Tỉnh lấy một bản cho các Tỉnh. Chú đưa các bạn, con đưa bản không? Con lấy Tỉnh đây. Phóng cuồng ngâm, thiên địa thiếu vọng hề, hà mang mang, trưởng sách ưu du hề, phương ngoại phương, hoặc cao cao hề, vân chi sơn, hoặc thâm thâm hề, thủy chi dương, cơ tắc san hề, hòa la phạn, khốn tắc niên hề, hà hữu hương, hứng thời phi hề, vô khổng địch, tịnh xứ phàm hề, giải thoát hương, nguyện tiểu khế hề, quan hỷ địa, khác bảo xiết hề, tiêu giao than, quy sơn tác lanh hề, mục thủy cổ, tạ tam đồng chu hề, ca thương lan chữ chu, chúng ta chữ đơn nha. Ông Trúc Thiên ông làm là chữ đơn. Tạ tam đồng chu hề, ca thương lan, phỏng tàu khê hề, trắp lư thị, yết thạch đầu hề, xài lão bàn, lạc ta lạc hề, bố đại lạc, cuồng ngô cuồng hề, phổ quá cuồng, đốt đốt phù vân hề, phú quý, vô vô quá khích hề niên quan, hồ phi hề quan đồ hiểm trở, phả nại hề thế thái chim lương, thâm tắc lễ hề thiển tắc yết, dụng tắc hành hề xả tắc tàn, phấn tư đại hề mạc bả cóc, liễu nhất sanh hề hương tô mang, thích ngã nguyện hề đắc ngã sở, sanh tử tương bức hề ư ngã hà phòng. Đó là bài ca, bài ngâm phóng cường. Bài này trong cái bản dịch, tôi đọc bản dịch rồi tôi sẽ giải thích sau. Bài ngâm phóng cuồng: trời đất liếc trăng trừ sao thêm than, chấn gậy rong chơi trừ phương ngoại phương, hoặc cao cao trừ mây đỉnh núi, hoặc sâu sâu trừ nước trùng dương. Đói thì ăn trừ cơm tùy ý, mệt thì ngủ trừ nào có quê hương. Hứng lên trừ thổi sáo không lỗ, chỗ lặng trừ đốt giải thoát hương. Nhọc chút trừ nghĩ đất quan hỷ, khát uống no trừ than tiêu dao. Nguy sơn láng giềng trừ chăn con trâu nước, tạ tam đồng thuyền trừ hát khúc thương lan. Thanh tàu khê trừ chào lưu thị, viếng thạch đầu trừ sánh lão bàn. Vui ta vui trừ bố đại vui, cuồng ta cuồng trừ phổ quá cuồng. Chao chao trừ giàu sang mây nổi, năm tháng trừ cửa sổ ngửa qua. Đi càng trừ đường quan hiểm trở, chịu sao trừ ấm lạnh tình đời. Sâu thì sắn trừ, cạn thì vén, dùng thì hành trừ, bỏ thì tàn. Buông đốn đại trừ đình nắm bắt, tỉnh một đời trừ thôi chảy hoàng. Thỏa nguyện ta trừ được sở thích, sống chết bức nhau trừ nơi ta ngại gì. Đó, đây là bài ngâm phóng cuồng. Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ là một người cư sĩ, mà Ngài có một cái nhìn, có cái chỗ thấy nó tột cùng được cái giáo lý Phật. Và cuộc sống của Ngài là một cuộc sống thênh thang, không có bị gò bó, không có bị cột trói bởi tất cả những danh lợi ở thế gian. Bởi vậy cho nên đọc cái bài phóng cuồng ngâm này, bài ngâm phóng cuồng này, chúng ta thấy được tâm hồn Ngài một cách rõ ràng. Trước hết nói phóng cuồng ngâm, tức là bài ngâm phóng cuồng. Phóng cuồng là sao? Phóng tức là phóng đãng hay là phóng đạt đó, là nó rộng thênh thang, nó tự do, không có bị gò bó, không có bị ép buộc trong một cái khuôn khổ nào, cho nên gọi là phóng, phóng khoáng hay là phóng đạt, nó rộng thênh thang, không có giới hạn. Còn chữ cuồng á, cuồng này nó cũng có nghĩa là cuồng loạn, tức là điên cuồng, nhưng mà nó cũng có cái nghĩa là cuồng nhiệt. Cuồng nhiệt tức là cái ý khí mạnh mẽ. Thành ra nếu mà chúng ta hiểu ở đây thì cái nghĩa chữ cuồng Ngài dùng nó không phải là điên, mà là một cái ý khí mạnh mẽ như cái cuồng nhiệt đó. Thì nói vậy để được quý vị thấy ở dưới cái phần Ngài diễn tả tâm trạng của Ngài cho chúng ta thấy. trời đất liếc trông chừ sao thênh thang. Nghĩa là chống gậy rong chơi trừ phương ngoại phương, nghĩa là nhìn thấy trời đất rất là mênh mông thênh thang không có giới hạn. Rồi chống gậy rong chơi trừ phương ngoại phương, phương là nơi chốn, là chỗ, ngoại phương là ngoài nơi chốn, là không có chỗ nơi. Như vậy thì trời đất mênh mông chống gậy đi chơi, không có giới hạn một chỗ nào, một nơi nào. Đó là cái ý nghĩa nhìn của Ngài và cái thông thả tự tại của Ngài. Hoặc cao cao trừ mây đỉnh núi, hoặc sâu sâu trừ nước trùng dương. Nếu nhìn trên cao thì thấy mây nó đương ấp cái chót núi, hay là đương đeo trên đỉnh núi, đó là chỗ cao. Còn chỗ sâu, nhìn xuống chỗ sâu thì thấy cả một cái biển mênh mông không có giới hạn. Thì cao như mây trên đỉnh núi, sâu như cả biển nước, cả trùng dương. Đói thì ăn chừ cơm tùy ý, mệt thì nghỉ chừ nào có quê hương. Đói thì ăn cơm chừ cơm tùy ý, mệt nguyên cái chữ này là chữ Hòa La Phạn đó. Nghĩa là sao? Là cơm do mười phương đóng góp, đóng góp bằng cách tùy ý, cho nên gọi là cơm tùy ý. Như những vị đi khất thực, mà khất thực mà tính cách đúng pháp đó, thì mình đi ôm mình vác đi thì cứ đi, rồi tùy ý ai phát tâm cúng thì đem tới cúng, chớ không có nài, không có ép. Thì đó gọi là tùy ý, gọi là Hòa La Phạn. Như vậy thì đói thì ăn cơm của mười phương tùy ý cho. Ngài không phải là người xuất gia mà nói ăn cơm của ai? Của mười phương thí chủ, phải không? Mệt thì ngủ trừ nào có quê hương, thì ngủ ở đâu? Mệt thì cứ ngủ hoặc là trên bãi cỏ, hoặc là dưới gốc cây, hoặc là trong cái chùa, trong đền, vân vân, tùy chỗ. Mà thì cứ ngủ, chứ không có nói đi tới đâu, nghỉ nơi nào, chỗ nào, đều không có nơi chốn hết. Nên mà thì ngủ trừ nào có quê hương. Hứng lên trừ thổi sáo không lỗ, chỗ lặng trừ đốt giải thoát hương. Nếu hứng thì thổi sáo không lỗ, còn nếu chỗ nào yên tĩnh thì đốt giải thoát hương. Thì như vậy có hương giải thoát để đốt không? Có sáo không lỗ để thổi không? Nhưng mà tại sao Ngài nói thổi sáo không lỗ và đốt giải thoát hương? Thì như vậy khi hứng lên thì tất cả những cái tâm trong sáng của nhà thiền nó sáng rực lên như là thổi sáo không lỗ. Khi thấy chỗ yên tĩnh thì nằm chơi hoặc ngồi nghỉ đều là một cái cảnh thênh thang giải thoát, đó là đốt giải thoát hương. Như vậy thì hứng thì hiện cái tướng thanh tịnh của thiền, còn yên tĩnh
thì hiện cả một cái tâm trạng giải thoát. Nhọc chức trừ nghĩ đất hoan hỷ, khát uống no trừ than thiêu dao. Nếu mà nhọc nghỉ, nghỉ ở đất hoan hỷ, nằm ở đâu cũng là vui vẻ đó. Rồi nếu khát uống no, uống no nước này là nước gì,
nước tiêu dao. Thì giả sử lúc như dính lên mà ngài uống có thành nước tiêu dao không? Cũng là tiêu dao. Còn mình bây giờ mà kiếm được cái thang thuốc tiêu dao mình uống, nó có tiêu dao không? Mình uống gọi là nước tiêu dao. Giả sử ai đó đặt cái giếng hoặc là đặt cái thuốc nào đó thành thuốc tiêu dao mà em cho mình uống cái